Tuần vừa qua tôi nói về ăn năn dốc lòng chừa, tôi nhấn mạnh tới hai khía cạnh. Chúng ta thường hiểu ăn năn giống như là người ta cắn rứt lương tâm. Ăn năn là một sự hối hận muộn màng, không phải. Ăn năn sám hối không phải là cắn rứt lương tâm. Ăn năn sám hối không phải là một sự hối hận muộn màng. Mà ăn năn sám hối được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, bởi vì Chúa tốt lành vô cùng. Chúa là cha của mình, Chúa bảo mình đừng phạm tội mà mình cứ phạm tội. Ăn năn sám hối là ngồi nghĩ lại cái điều ấy và cảm thấy hổ thẹn đối với Chúa, bởi vì mình buồn vì phạm tội, và phạm tội như vậy là mất lòng Chúa. Cho nên phạm tội không phải chỉ là phạm đến cái người nào mình làm thiệt hại người ta, không phải chỉ phạm đến một người mà mình làm mất danh dự người ta. Nhưng mà khi làm mất danh dự một người, khi gian tham của một người nào đó, khi xúc phạm đến mạng sống của một người nào đó, là chúng ta xúc phạm đến Chúa. Chính vì thế mà chúng ta mới phải đi xưng tội. Chúng ta phải lãnh nhận bí tích hòa giải để vừa hòa giải với Chúa và vừa hòa giải với anh chị em. Lần trước tôi đã nhấn mạnh tới sám hối đích thực không phải là sự cắn rứt lương tâm khác. Sám hối đích thực không phải là một sự ân hận. Vậy sám hối như đã nói rồi, xuất phát từ lòng mến đối với Chúa, buồn bởi vì mình làm mất lòng Chúa. Một câu hỏi đặt ra cũng liên quan đến điều kiện thứ hai này, đó là chúng ta thấy có các cụ ông cụ bà ngày xưa thế hệ trước ấy, cứ đi ăn năn tội thì gục đầu xuống đây xong rồi khóc. Khóc lâu lắm, có nhiều đứa trẻ con đi, nó thấy bố mẹ nó khóc, ông bà nó khóc, nó sợ quá. Bởi vì các ông các bà khóc. Đấy. Bởi vì một cái giai đoạn chúng ta suy nghĩ theo như cái quan niệm của các cha dòng Đa Minh thừa sai Tây Ban Nha, các địa phận dòng tức là Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn, thì hiểu cái đế đen của cái chữ khóc lóc, cho nên khi đọc kinh ăn năn tội là phải khóc chảy nước mắt ra, phải gục đầu xuống. Tôi thấy có nhiều lớp ngày xưa dạy trẻ con học xưng tội rước lễ lần đầu, có 20-30 đứa trẻ con, nó vừa khóc nó cúi đầu thế này, nhưng mà nó ngước lên xem có đứa nào cùng đang nghịch với nó, thế là nó cười toe toét vậy, cho nên là tiếng ra phải khóc lóc nhưng mà vẫn cười như thường. Vì thế chúng ta hiểu cái nghĩa đen của cái chữ khóc lóc, vì thế mà phải đọc ăn năn tội có cung giọng rất là bi thương, như là một lời khóc lóc vậy. Vì thế ăn năn tội người ta hiểu là khóc lóc vì tội lỗi mình đã phạm, cho nên người ta hiểu theo nghĩa đen, và nhiều người khóc như thế và hiểu lầm rằng trước khi xưng tội thì phải khóc như thế thì mới được. Thì thực ra không phải như thế. Chúng ta lo buồn khóc lóc thì có nhiều cách lo buồn khóc lóc, bởi vì mình nhìn nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng, đó là ăn năn dốc lòng chừa. Dốc lòng chừa tức là nói với Chúa rằng lạy Chúa, con rất là buồn vì con phạm tội mất lòng Chúa, con hứa với Chúa con cố gắng để con không phạm nữa. Nó phải đi kèm ăn năn sám hối đích thực, là nó phải đi kèm với một cái lời cam kết hay lời hứa với Chúa là con không phạm nữa. Cũng có một người đặt ra câu hỏi, vậy thì tôi bị hứa với Chúa tôi không phạm, nhưng mà tháng sau, tuần sau tôi vẫn phạm thì làm sao? Con người yếu đuối vẫn không tránh được tội lỗi, vì tội lỗi nó gắn liền với bản chất của con người khi sống trên thế gian. Nhưng điều quan trọng là lúc chúng ta hứa với Chúa thì chúng ta thành tâm. Và điều quan trọng là trong cuộc đời của chúng ta cố gắng tránh những cơ hội nào có thể làm cho chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Ví dụ như cứ đến cái chỗ cờ bạc, sòng bạc ấy mà không đến, đừng đến thì khỏi phải bị lôi kéo cám dỗ. Biết là mình dễ bị cám dỗ rồi, nhưng mà cứ đến cái chỗ chơi bạc ấy thì như thế là chúng ta thiếu thiện chí. Hoặc là uống rượu say sưa đam mê thì dễ dẫn tới chửi nhau, đánh nhau, và nhiều khi phạm tội nguy hiểm là giết nhau, mà chúng ta cứ uống rượu vào, tức là chúng ta không có thiện chí để tránh xa dịp tội. Tôi xin nhấn mạnh lại giáo lý của ngày hôm nay rất đơn giản. Tôi tiếp tục trình bày cái điều kiện thứ hai để xưng tội, gọi đó là ăn năn dốc lòng chừa. Ăn năn không phải là cắn rứt lương tâm, ăn năn không phải là sám hối ân hận như người ta, mà ăn năn phải dựa trên nền tảng đức tin và dựa trên sự tốt lành của Thiên Chúa. Ăn năn không phải chỉ là khóc lóc bề ngoài, và ăn năn còn đi kèm với một cái quyết tâm là cố gắng để không phạm tội nữa. Đó mới là sự ăn năn đích thật. Tôi cảm ơn cộng đoàn.